Đây là những nguyên tắc căn bản cho việc sống chung trong một gia đình cần phải có để xây dựng hạnh phúc dài lâu. Nội dung những nguyên tắc này bao gồm cả tâm lý, sinh lý và vật lý, được rút ra từ nơi những điều Phật dạy trong các kinh luận và xây dựng trên nền tảng 6 pháp hòa kính, tức lục hòa, ngõ hầu giúp cho người Phật tử tại gia sống có ý nghĩa để được hạnh phúc an vui theo tinh thần Phật giáo. Giá trị tinh thần những nguyên tắc trên nhằm mục đích quân bình cả tâm lý, sinh lý và vật lý qua sự chỉ đạo của tâm trí con người không cho thặng dư, tức không cho xí thạnh, sẽ gây xáo trộn bất an cho cá nhân và tập thể. Đối với tuổi trẻ mới lớn lên, những nguyên tắc nói trên chính là kinh nhật tụng cần phải gối đầu cho những trai gái trước khi lập gia đình, là khuôn vàng thước ngọc cho những đôi chồng vợ son trẻ vững bước trên lộ trình hạnh phúc lứa đôi, và cũng là cẩm nang đáng giá cho những người lớn tuổi căn cứ theo đó giáo dục con cái mình để biết sống theo con đường hạnh phúc bền lâu. Gia đình nào nếu như quyết tâm thực hiện những nguyên tắc nói trên một cách triệt để thì gia đình đó trở thành gương mẫu tốt trong xã hội và cũng là nền tảng xây dựng lâu đài cho sự giác ngộ giải thoát sanh tử của kiếp nhân sanh. Nghi thức lễ thành hôn. Lễ thành hôn đối với tôn giáo vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong việc kết hợp lương duyên được bền chặt lâu dài. Đôi trai gái muốn kết thành chồng vợ mang đầy ý nghĩa thì hai người phải vào chùa hay nhà thờ của tôn giáo mà các cháu tín ngưỡng làm lễ thành hôn. Lễ thành hôn là hai trẻ phát nguyện, tức là tuyên thệ trước Đức Phật hay trước Chúa yêu nhau trọn đời. Những lời phát nguyện hay lời thề đó ấn vào tâm của hai người thành hai hạt giống tình yêu chân thật. Đó là hai nguyên nhân nằm sâu trong tâm thức của hai người. Hai hạt giống tình yêu này lâu ngày trở thành hai năng lực luyến ái, gắn bó với nhau không cho xa cách. Một trong hai người nếu như phản bội nhau thì người phản bội đó bị hạt giống tình yêu khiến họ bị đau khổ bởi cắn rứt lương tâm. Rồi đi đến quả báo qua kiếp sau hay đời sau, hạt giống tình yêu khiến họ bị đau khổ bởi người khác phản bội lại họ hoặc hành hạ họ, nhân nào quả nấy không tránh khỏi. Nghi thức lễ thành hôn. Tôi căn cứ theo nghi thức lễ thành hôn của tu viện Trúc Lâm ở Edmonton, Canada ấn hành, soạn lại cho ngắn gọn mà không mất phần ý nghĩa và giá trị. Nghi thức lễ thành hôn này gồm có hai phần, phần tiếng Việt và phần tiếng Anh. Trước hết là phần tiếng Việt được trình bày như sau. Nghi thức hộ niệm hôn lễ. 1. Đại chúng vân tập. 2. Cung thỉnh chư tăng. 3. Dâng hương. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi vô minh, theo đường giới định tuệ quay về nơi bến giác. Chúng con kính dâng hương lên Phật và chư vị Bồ Tát. 4. Đảnh lễ Tam Bảo gồm 3 lần đọc và 3 lần lạy. Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương. 5. Trì tụng, đại chúng đồng tụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 lần. Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, con nay may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. 6. Tụng kinh Bát Nhã. Tâm kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài Bồ Tát quán tự tại, một khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật Đa, bỗng soi thấy thể năm uẩn đều không thật, có tự tánh, liền vượt qua khỏi tất cả bao thứ khổ đau ách nạn. Này Xá Lợi Tử nghe đây, quả sắc chẳng khác nhân không, nhân không chẳng khác quả sắc, quả sắc biến thành nhân không, nhân không biến thành quả sắc, cho đến thọ, tưởng, hành, thức cũng đều giống như vậy cả. Này Xá Lợi Tử, nghe đây, thể mọi pháp đều không tướng, không sanh mà cũng không diệt, không nhơ mà cũng không sạch, không thêm mà cũng không bớt. Cho nên nơi trong thể không, không có sắc, không có sắc, thọ, tưởng, hành, và cũng không có thức, tướng, không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, cho đến thân, ý, sáu căn, không có sắc, thinh, hương, vị, cho đến xúc pháp, sáu trần, không có 18 giới riêng, từ nhãn cho đến ý thức, không hề có chút vô minh, và không có hết vô minh, không có vấn đề lão tử, và cũng không hết lão tử, không có khổ tập diệt đạo, không trí và cũng không đắc, vì không có chỗ sở đắc. Nên khi Bồ Tát nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tâm không bị chướng ngại, vì tâm không bị chướng ngại nên không có chút sợ hãi, xa lìa được mọi điên đảo, xa hẳn được mọi mộng tưởng, đạt đến niết bàn tuyệt đối. Các đức Phật trong ba đời cũng nhờ hành trì theo pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đều chứng quả vô thượng giác. Thế nên cần phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là linh chú đại thần, chính là linh chú đại minh, chính là linh chú vô thượng, chính là linh chú tuyệt đỉnh, chính là chân lý bất vọng, có năng lực rất siêu phàm, tiêu trừ tất cả khổ nạn. Cho nên mỗi khi nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát liền đọc thần chú: Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Đọc chú này 3 lần. 7. Khai thị. Thầy chủ lễ xoay về phía chú rể và cô dâu mà khai thị: Hôm nay hai Phật tử, tên chú rể và tên cô dâu, làm lễ thành hôn. Trong giờ phút trang trọng này, xin hai Phật tử nghĩ đến những ơn lớn trong cuộc đời của mình mà lễ lại Tam Bảo để đáp đền công đức sâu dày ấy. Sau lời sướng, nghe tiếng chuông, lạy xuống một lạy. Phật tử mang ơn cha mẹ sanh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Phật tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Phật tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành hôn lễ cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. 8. Phát nguyện. Thầy chủ lễ tiếp tục khai thị cho hai Phật tử. Hai Phật tử, đây là lúc hai vị phát nguyện sống cuộc sống lứa đôi theo giáo pháp của Phật. Nên biết rằng, thành chồng, thành vợ là để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, để tiếp nối công trình của tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà làm cho nòi giống được tồn tại, tốt tươi. Hạnh phúc ấy trước hết là ở sự chia sẻ. Chồng vợ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, buồn vui, cùng nhau nâng đỡ giác diều, chăm sóc nhau trong cuộc sống. Chia sẻ để giúp nhau có sức mạnh tinh thần mà vượt qua những thất bại khó khăn, để thấy được hạnh phúc ở trong nhau, mà cùng nhau sống cuộc sống có ý nghĩa cao đẹp để nuôi lớn niềm tin cậy và sự kính trọng nhau. Lòng yêu thương và hiểu biết nhau, lòng bao dung và tha thứ nhau, những chất liệu cần thiết làm nên hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc chân chánh chỉ có ở một cuộc sống lương thiện, trong sạch, lành mạnh. Đó là những gì mà Đức Phật đã ân cần dạy bảo, thể hiện trong truyền thống đạo đức của tổ tiên, và là những gì mà các bậc cha mẹ luôn mong ước cho con cháu của mình. Lại nữa, nên thấy mình là trong liên hệ với tiền nhân cũng như với các thế hệ mai sau của nòi giống. Đã thừa kế di sản của tổ tiên, mang ơn sanh thành, tạo tác của cha mẹ, thì với con cái sau này hai Phật tử cũng nên đem hết lòng yêu thương, khả năng và phương tiện nuôi dưỡng chúng nó nên người xứng đáng, làm cho nòi giống được lưu truyền tốt đẹp. Trong giờ phút kết hợp trang trọng này, trước sự chứng minh của Tam Bảo, sự chứng nhận của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc hai họ, hai Phật tử hãy chân thành đọc theo Thầy lời phát nguyện sau đây. Chúng con nguyện, từ nay kết thành chồng vợ, vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau, cùng bên nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Chúng con nguyện, giữ niềm tin cậy, yêu thương và hiểu biết nhau, bao dung, tha thứ và lòng kiên nhẫn để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng con nguyện cùng giúp nhau sống cuộc đời lương thiện, trong sạch và lành mạnh để xứng đáng là người con Phật, xứng đáng với truyền thống đạo đức của tổ tiên nòi giống và với tấm lòng kỳ vọng của cha mẹ chúng con. Chúng con nguyện thường tự nhắc nhở rằng sự trách móc, sự hờn giận và cãi cọ chỉ làm thương tổn hòa khí mà không giải quyết được gì. Chúng con biết chỉ có sự hiểu biết và lòng tin cậy mới bồi đắp được cho tình yêu, hạnh phúc và an vui mà thôi. Chúng con nguyện trong đời sống hàng ngày sẽ dồn hết tâm lực và phương tiện để xây dựng cho thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai. 9. Ý nghĩa chiếc nhẫn. Thầy chủ lễ giảng giải ý nghĩa chiếc nhẫn. Sau khi giảng xong, hỏi chú rể và cô dâu như sau. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng, một thứ kim loại quý trong các thứ kim loại. Trao cho nhau chiếc nhẫn bằng vàng là trao cho nhau những gì quý nhất của con người mình. Nhẫn này hình tròn, trao cho nhau chiếc nhẫn hình tròn là trao cho nhau trọn vẹn những nguyện ước tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Nhẫn này cũng là nhẫn nhục, để cho hạnh phúc được bền chặt, là chồng là vợ cần biết nhẫn nhịn, bao dung, tha thứ cho nhau, biết chấp nhận những cái tốt, đồng thời biết chấp nhận những cái xấu của nhau để cùng giúp nhau chuyển hóa. Giờ đây, hai Phật tử nghe Thầy hỏi và trả lời sau câu hỏi của Thầy. Nam Phật tử có tên sao, có nhận vị nữ Phật tử có tên là người vợ chính thức để cùng nhau sống chung hòa hợp, tương kính, tin cẩn và thương yêu nhau. Có hết lòng xây dựng hạnh phúc gia đình và luôn luôn chung thủy với vợ. Mọi việc trong gia đình đều nên cùng nhau bàn thảo một cách hòa nhã, vui vẻ. Có biết kính trọng họ hàng, thân quyến và bạn bè của vợ. Có sẵn sàng nâng đỡ, trợ duyên cho vợ trong các việc làm hợp với đạo lý và lẽ phải không? Dạ có. 10. Lễ trao nhẫn. Thầy chủ lễ bảo hai Phật tử xoay mặt, chắp tay đối diện với nhau và nói: Theo truyền thống của tổ tiên, chồng vợ kính nhau như mới biết, quý trọng nhau như quý trọng người khách quý. Thể hiện niềm tương kính đó, chủ rể cô dâu quay mặt lại với nhau, cùng nhau làm lễ giao bái. Lòng yêu thương và sự cam kết sẽ được tiếp tục lớn mạnh, được căn cứ vào sự tương kính này. Chú rể và cô dâu cùng giao bái nhau, lạy xuống một lạy. Thầy nói tiếp: Hai Phật tử, bây giờ xin hai vị cầm tay nhau, lặp lại lời Thầy nói trước khi trao nhẫn cho nhau. Anh tên, xin nhận em tên, làm người vợ chính thức của anh. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, giàu có hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, chúng ta cũng nguyện trọn đời sống bên nhau trong yêu thương, nhẫn nại, trách nhiệm và danh dự. Trao nhẫn. 11. Hộ niệm. Thầy chủ lễ tuyên bố: Giờ đây xin đại chúng chắp tay hộ niệm cho cuộc hôn phối này được thành tựu tốt đẹp và bền vững. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn che chở. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 3 lần. 12. Quay về nương tựa. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. 13. Hồi hướng. Phát nguyện pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. 14. Ký giấy hôn thú. 15. Đại diện hai họ cảm tạ. 16. Cung tiễn chư Tăng.
Ba là cây nến vàng,
mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh.
Vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về.
Gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến.
Gia đình, bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau để suốt cuộc đời.
Lung linh tình mẹ tình cha,
lung linh
cùng một mái nhà,
lung linh
cùng buồn cùng vui,
lung linh.
Sách nói được thực hiện bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Ban Sách Nói Chùa Giác Ngộ. Chủ nhiệm Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Phụ trách kỹ thuật Ngộ Tiến Thành, Giác Thanh Niệm. Mời quý vị truy cập website chuagiacngộ.com để nghe các tác phẩm khác.